thành Phật tối tháng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 107. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 210. Phật giả chủ thành tựu giả, Phật nghĩa giải kiến tiền văn. Dĩ thị nhất kỳ chúng sanh sở cộng tông cổ, danh chi viết chủ hữu lục chủng thành tựu trung, tối vi chủ cố. Đây là giải thích chữ Phật trong phần kinh văn Như Thị Ngã Văn. Nhất thời Phật trong lục chủng thành tựu, chữ Phật thuộc chủ thành tựu. Như Thị là tính thành tựu, Ngã Văn là văn thành tựu, nhất thời là thời thành tựu, Phật là chủ thành tựu. Nói theo cách bây giờ, chữ chủ này là chủ tịch trong đại hội, hoặc là vị chủ giảng trong giảng tòa này. Thích Ca Mâu Ni Phật là chủ giảng. Vì sao gọi Ngài là chủ thành tựu? Tiếp đó là hai câu giải thích. Thị nhất kỳ chúng sanh trong một thời kỳ. Nếu nói theo thuở ý, Đức Phật thuyết pháp 49 năm. 49 năm ấy là một thời kỳ trụ thị giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong thời kỳ ấy, mọi người đều coi Đức Thế Tôn là thầy, đều coi Ngài là vị chủ giảng, tức là vị thuyết pháp chủ, do vậy gọi Ngài là chủ thành tựu. Nếu nói theo toàn thể pháp vận của Đức Phật, pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là một dạng 2000 năm. Một dạng 2000 năm chia thành 3 thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 1 vạn năm. Một dạng 2000 năm ấy là pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật, mà cũng là thời kỳ giáo hóa lâu dài của Ngài. Trong một vạn 2000 năm ấy, tuy hiện thời Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng tại thế, chúng ta đọc kinh điển, đọc ngữ lục của Ngài, vẫn giống như tiếp nhận sự giáo huấn của Đức Phật. Ý nghĩa chữ chủ cũng có thể hiểu là kéo dài đến tận thời kỳ mạt pháp. Vì vậy, trong 6 thứ thành tựu, chủ thành tựu là điều trọng yếu nhất. Nếu chẳng có Phật, 5 thứ khác đều chẳng thể nói là thành tựu được. Do có Phật mới có 5 thứ thành tựu trước đó. Trong lời sau có giải thích: cộng tông giả, cộng là cùng chung. Phật xuất thế vì nhất kỳ, nhất kỳ chi trung. Nói theo nghĩa hẹp, Đức Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Nói theo nghĩa rộng, toàn thể pháp vận của Đức Phật là một vạn 2000 năm. Lục phàm tam thánh. Lục phàm là lục đạo phàm phu. Tam thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Chúng ta gọi họ là Tam Thừa Nhân, Nhất Thiết Chúng Sanh, Đồng Sở Tông Chủ. Hữu tình chúng sanh trong chính Pháp giới đều tôn Phật làm Thầy, đều nghe theo giáo huấn của Đức Phật. Như dạng tánh bách tích quy nhất nhân cụ. Trước kia hoàng đế là chủ một nước, dân chúng và chư hầu đều phải nghe lệnh thiên tử. Đây là dùng thiên tử để sanh dĩ Đức Phật. Lục thành tựu trung chủ giả, giống tiền tắc tế chủ chi hội thành thời, linh chủ chi ngữ thành văn, thọ chủ chi giáo thành tính, giọng hậu tắc chủ chi sở cư thành xứ, chủ chi sở hóa thành chúng, thị lục chủng cộng thành, nhi quy trọng ư Phật, diệt ngôn Phật tiện châu ý giả. Tế chủ chi hội thành thời. Tế hội là lúc nhân duyên tụ hội, cũng có thể nói là lúc cơ duyên chín muồi. Nếu cơ duyên chưa chín muồi, Phật xuất hiện trong thế gian này cũng vô ích. Trong thời đại hiện tại, vì sao Phật Bồ Tát không đến? Chắc cũng có kẻ nói, chúng sanh hiện thời quá khổ sở, lẽ ra Phật Bồ Tát phải nên đại từ đại bi phổ độ chúng sanh, phải nên ngay lập tức tới thế gian này thì mới đúng. Thật ra Phật Bồ Tát đúng là đại từ đại bi. Hiện thời các ngài cũng tới, không chỉ tới, mà còn tới rất nhiều, và cũng tới nhiều lần. Bất quá chẳng dùng thân phận Phật Bồ Tát để đến. Vì sao? Nếu dùng thân phận Phật Bồ Tát để đến, không chỉ chẳng thể độ chúng sanh, mà còn đem đến tai nạn cho chúng sanh. Nói như vậy nghĩa là sao? Hiện thời chúng sanh tin tà, chẳng tin chánh, nghe lừa gạt, chẳng nghe khuyên răn. Quý vị khuyên họ, họ chẳng nghe, lừa họ, họ nghe theo. Đó là do nghiệp chướng nặng nề. Phật Bồ Tát chẳng thể lừa người. Nếu Phật Bồ Tát lừa người sẽ là phá giới. Còn gọi là Phật Bồ Tát gì nữa? Phật Bồ Tát chẳng thể lừa người. Do vậy, Phật Bồ Tát đến giáo hóa chúng sanh trong hiện thời khó khăn lắm, khá là khó khăn. Ngược lại, hiện thời trong thế gian này yêu ma quỷ quái rất nhiều. Tôi nghe đồng tu kể, Pháp Sư Khai Tâm ở Đài Nam bảo, tháng 7 năm ngoái, quỷ môn quan mở cửa, yêu ma thấy đều được thả ra. Sư thấy chuyện này rất lạ lùng, vì sao yêu ma quỷ quái đều được thả ra? Thả những loài ấy ra chắc chắn đối với thế gian này chẳng có gì tốt đẹp. Đó là điềm báo thế giới động loạn, chẳng phải là chuyện tốt lành. Điều này đương nhiên cũng chẳng phải là không có nguyên nhân. Nguyên nhân căn bản ở chỗ nào? Nguyên nhân căn bản là do lòng người. Nếu tâm con người chánh đáng, những thứ yêu quỷ ấy sẽ không được thả ra, vì thả ra cũng chẳng khởi tác dụng gì. Lòng người tà sẽ cảm ứng tà, chánh cảm ứng chánh. Hiện tại chúng sanh trong thế gian này, kẻ tà tri tà kiến nhiều lắm, kẻ chánh tri chánh kiến ít ỏi, bởi lẽ họ tin tưởng tà pháp, chẳng tin tưởng chánh pháp. Dẫu Phật Bồ Tát đông đảo, cũng rải khắp trong các ngành nghề. Giống như Phẩm Phổ Môn đã nói, nên dùng thân gì để đắc độ, ngài bèn hiện thân ấy. Nhưng nếu cơ duyên chưa chín mùi, Phật cũng chẳng thể độ kẻ ấy. Kẻ ấy chẳng tin, chẳng tiếp nhận, không có cách nào hết. Nếu tâm mọi người đều chánh, đều muốn thoát khỏi sanh tử, đều muốn sớm chứng Bồ Đề. Nếu những người như vậy đồng đảo, Phật sẽ đến. Trong Phật môn thường nói, Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Chỉ cần có một người chánh trì chánh kiến, thật sự mong liễu sanh tử, thoát tam giới, thành Phật đạo, Phật cũng chẳng thể bỏ người ấy. Nếu Phật bỏ người ấy, Phật sẽ có lỗi đối với chúng sanh. Một người cũng chẳng thể bỏ. Một người thì ngài có phương pháp độ một người, nhiều người bèn có phương pháp độ nhiều người, phương pháp khác nhau. Trong hội này, cơ duyên đắc độ của chúng sanh đã chín muồi. Do vậy, Đức Phật thị hiện giáng sanh trong nhân gian, trụ thế 80 năm, vì chúng ta thuyết pháp 49 năm. Đây là một thời kỳ gia hội, tức là pháp hội vô cùng thù thắng. Linh chủ chi ngữ thành văn, nếu chẳng do nghe Phật pháp mà khai ngộ thì chẳng thể gọi là văn thành tựu. Nghe Phật khai thị, quả nhiên đại ngộ thì gọi là văn thành tựu. Thọ chủ chi giáo thành tịnh, nghe lời Phật nói thật sự ngộ nhập. Sau khi ngộ nhập, tĩnh tâm kiên cố, diễn diễn chẳng bị thoái chuyển, thật sự tin tưởng. Trước kia, con người căn tánh nhạy bén, nghe pháp dễ khai ngộ. Con người hiện thời thành kiến rất sâu, vọng tưởng đặc biệt nhiều, luôn luôn đều phải có chứng cứ. Không có chứng cứ sẽ chẳng tin tưởng. Đương nhiên, Phật thuyết pháp, họ cũng đòi hỏi phải đưa ra chứng cứ. Vì thế phải vận chuyển tam chuyển pháp luân. Tam chuyển pháp luân là ba nguyên tắc thuyết pháp của Đức Phật. Thứ nhất là thị chuyển, nói rõ sự thật, lý luận, người lợi căn vừa nghe liền khai ngộ. Người căn tánh độn vẫn chẳng ngộ, Phật lại phải khuyên dạy, khích lệ, đó là khuyến chuyển. Nếu người ấy giác ngộ, đang có thể tiếp nhận. Còn có một hạng người căn tánh rất độn, quý vị khuyên kẻ ấy cũng chẳng tiếp nhận. Khích lệ kẻ ấy cũng chẳng nghe lọt tai. Đối với người như vậy, Phật chỉ còn cách đưa chứng cứ cho kẻ ấy thấy, đó là chứng chuyển. Kẻ ấy vừa nhìn thấy chứng cứ bèn tin tưởng thì vẫn còn cứu được, vẫn có thể độ. Loại người thứ tư đưa ra chứng cứ, kẻ ấy vẫn không tin, chẳng có cách nào. Đó là kẻ vô duyên với Phật, Phật chẳng thể độ kẻ ấy. Ba loại người trước đều có thể độ, còn loại thứ tư, đối với người ấy, Phật chẳng biết làm sao, độ không được. Giống như những kẻ tin tà, chẳng tin chánh trong hiện thời, sẽ chẳng có cách nào tiếp nhận Phật pháp. Thật sự tin là tính thành tựu. Ở đây nói là thọ chủ giáo, tức là nói về tam chuyển pháp luân, thị, khuyến, chứng, đều có thể tiếp nhận, ban thành tính thành tựu. Chủ chi sở cư thành sự, xứ thành tựu. Chủ chi sở hóa thành chúng, sở hóa là những người được Ngài giáo hóa, là học trò của Ngài, tiếp nhận sự giáo hóa của Ngài, đó là chúng thành tựu. Kinh thường liệt kê thường tùy chúng gồm 1250 người. Do vậy, trong sáu thứ thành tựu, chủ thành tựu là điều trọng yếu nhất. Không có chủ thành tựu, năm thứ kia cũng chẳng thể thành tựu. Kinh điển thường nói, ngôn Phật tiện châu, nghĩa là nói một chữ Phật, hết thảy các ý nghĩa đều được bao gồm viên mãn, chẳng sai sót một điều nào. Tại xá vệ quốc, kỳ thủ cấp cô độc viên giả, xứ thành tựu giả. Xá vệ quốc, kỳ thủ cấp cô độc viên là nơi Ngài trụ. Chúng ta thấy kinh nói Phật tại, chẳng nói Phật trụ ở nơi nào. Tại và trụ khác nhau. Trụ là ở nơi đó bất động, tại là hiện diện khắp nơi ấy. Ngày mai có trụ ở đó hay không chẳng nhất định. Trước kia hoàng đế ở nơi nào chẳng thể nói là vua trụ nơi đó, mà gọi là tại. Hành tại là nói nhà vua đang ở nơi nào đó. Vì sao chẳng nói là trụ? Vì xưa kia hoàng đế quý vi thiên tử, phú hữu tứ hải, cả nước đã là nhà của vua. Thì quý vị nghĩ xem, vua phải trụ nơi đâu? Nước đã là nhà, là trụ xứ của vua. Do vậy chỉ đành nói là vua ở tại nơi đâu. Ví như nhà quý vị rất lớn, lúc quý vị ở nhà, hỏi quý vị đang ở chỗ nào, ở phòng khách hay đang ở trong phòng, chẳng thể nói quý vị trụ tại phòng khách, trụ trong phòng riêng hoặc trụ trong bếp, chẳng thể nói kiểu đó. Khu vực giáo hóa của Phật so với lãnh thổ của một quốc vương còn lớn hơn rất nhiều. Khu vực giáo hóa của Phật là tam thiên đại thiên thế giới. Địa cầu của chúng ta là một tinh cầu trong tam thiên đại thiên thế giới mà thôi. Tam thiên đại thiên thế giới là khu vực giáo hóa của một Đức Phật. Nếu nói Thích Ca Mâu Ni Phật trụ ở đâu, chúng ta chỉ có thể nói Ngài trụ trong thế giới Sa Bà. Hiện thời Ngài ở nơi đâu? Do vậy nói là tại, chẳng thể nói là trụ. Tại giả, thiên thai dị tại tức trụ ý. Biệt chi hữu tử, giết thiên trụ, phạm trụ, thánh trụ, Phật trụ, tùy nghi Phật trụ, nại chi thiên trụ, thật tác Phật thân vô tại, vô bất tại. Bồ Tát đều là tùy loại hóa thân, nên dùng thân gì để đắc độ bèn hiện thân ý. Huống chi là Phật. Phật thân vô tại, vô bất tại. Nơi nào có duyên, Phật sẽ hiện diện nơi đó. Không có duyên, Phật sẽ chẳng hiện diện. Đúng như Kinh Lăng Nghiêm đã dạy, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Chúng sanh có cảm, Phật bèn có ứng. Cảm ứng đạo giao. Lũ chúng sanh chúng ta có cảm là có tâm. Quán kinh dạy chúng ta tưởng, còn kinh này dạy chúng ta niệm. Ức Phật, niệm Phật, chúng ta có tâm. Nhưng Phật ứng là vô tâm. Vô tâm thì làm sao có thể ứng? Nói thật ra, chính vì vô tâm nên mới có thể ứng. Hữu tâm sẽ chẳng thể ứng. Quý vị thấy cái khánh này chẳng có tâm, bên trong trống rỗng. Quý vị gõ nó, đó là cảm. Quý vị vừa gõ, nó liền ngân lên. Ngân lên là ứng. Chính vì nó vô tâm, cho nên đại khấu tắc đại minh, tiểu khấu tắc tiểu minh. Nếu nó có tâm, quý vị gõ chắc là nó chẳng kêu, chẳng đáp ứng. Vì Phật là vô tâm, nơi nào có cảm, bèn ứng nơi đó. Phật có đến đi hay không? Chẳng đến đi. Đúng như kinh đã dạy, đường sự xuất sanh, đường sự diệt tận, chẳng có đến đi. Thật ra đối với nguyên lý này, Phật là như thế, mà mỗi cá nhân chúng ta cũng đều là như vậy. Rất đáng tiếc, chính chúng ta chẳng biết chân tướng sự thật này. Chúng ta mê, cho là có sanh lão bệnh tử, có đến, có đi, thấy đều là quan niệm sai lầm, thấy chân tướng sự thật sai lạc. Nếu quý vị thật sự giác ngộ, thấy chân tướng sự thật, thì phàm phu chúng ta và Phật chẳng hai. Nếu nói khác nhau, thì chỉ là mê hay ngộ. Trừ mê hay ngộ ra, quả thật chẳng có gì khác nhau. Đoạn này giảng về xứ sở thành tựu. Tâm thiên thai bảo tại cũng có nghĩa là trụ. Biệt chi hữu tứ. Biệt là nói theo Phật Pháp. Căn cứ trên những điều được giảng trong kinh điển. Kinh quá nữa nói là Phật trụ. Tâm thiên thai chia thành bốn loại. Vì sao tâm thiên thai phải nói như vậy? Đương nhiên là có đạo lý.